Chúa ở cùng anh chị em. Bài thuyết tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu sinh tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa trong thời vua Herodê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herodê bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đạo giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ xem biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa, và từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bây giờ Herodê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiếng người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herodê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 2 câu 1 đến câu 12. Hôm nay lễ Chúa Hiển Linh. Chúng ta biết cái từ Hiển Linh trong tiếng Hy Lạp của Tân Ước có nghĩa là Chúa tỏ mình ra. Tỏ mình ra một cách linh thiêng. Mà Chúa tỏ mình ra bằng cách nào? Bởi vì chúng ta còn đang trong cái mùa của Giáng sinh, mùa Noel, mùa của ánh sáng. Chúa tỏ mình ra qua phương tiện của ánh sáng. Chúa tỏ mình qua như là ánh sáng. Cho nên chúng ta có thể nói cái chủ đề chính của hôm nay, chủ đề chính của hôm nay là cái chủ đề về ánh sáng. Chủ đề về ánh sáng. Và bây giờ chúng ta sẽ suy niệm về chức năng của ánh sáng, rồi tầm quan trọng của ánh sáng, và nhất là hai gương mặt. Một bên hai gương mặt vua, một bên là vua Giêsu hiện thân của ánh sáng, và một bên là vua Herodê hiện thân của bóng tối. Bây giờ chúng ta xem thử chức năng của ánh sáng như thế nào. Chúng ta thấy rất là rõ ở trong cái bài đọc 1 trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 60 câu 1 đến câu 6. Chúng ta nên nghe qua để mà có ý tưởng, để thấy là cái viễn tượng loan báo đấng cứu thế đến, người đến bằng hình thức nào, thứ nhất. Thứ hai là khi người đến thì cái chuyện gì xảy ra, người đến trong bối cảnh nào của tâm thức nhân loại, bối cảnh nào của tâm linh con người. Đó. Rồi sau đó chúng ta thấy khi người đến thì cái chuyện gì xảy ra đó, những cái chuyện xảy ra đó, đó là cho chúng ta thấy được chức năng của ánh sáng. Bây giờ chúng ta nghe cái bài đọc 1. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Jerusalem. Vì sự sáng của ngươi đã đến, cái đoạn trích bắt đầu bằng lời mời gọi là hãy vùng đứng, hãy bừng sáng lên, hãy Jerusalem. Chúng ta có một bài hát đó. Hãy vùng đứng, hãy bừng sáng, Jerusalem. Chẳng hạn. Thì Isaiah cho biết lý do tại sao ông mời gọi như vậy. Có hai lý do. Mà hai lý do này nó đồng nghĩa với nhau, bởi vì cái bài này là một thể thơ, cho nên là tác giả đổi từ nhưng thực sự đồng nghĩa. Lý do thứ nhất, vì sự sáng của ngươi đã tới. Khi loan báo về ngày đấng cứu thế Giê-xu đến, thì vị ngôn sứ nói vì sự sáng của ngươi đã tới, có nghĩa là Đức Giê-xu như là ánh sáng. Và đúng là sau này chính trong Tin Mừng Gioan, Đức Giê-xu đã tuyên bố ta là ánh sáng thế gian. Đó. Rồi lý do thứ hai là vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Chúng ta thấy sự sáng và vinh quang nó song đối với nhau, bởi vì cái đoạn trích này là một cái thể thơ, cái dạng thơ chứ không phải văn xuôi, cho nên chúng ta thấy cái cấu trúc văn chương nó cho chúng ta thấy điều đó. Như vậy lý do hãy đứng lên, hãy tỏa sáng, mời gọi Jerusalem hay mời gọi con người nói chung, đó là gì? Vì đấng cứu độ được Thiên Chúa hứa ban đến với tư cách là ánh sáng, là vinh quang. Mà người đến trong bối cảnh nào? Chúng ta thấy những câu kế tiếp cho chúng ta thấy là kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu vì u minh phủ kín các dông. Cũng thể thơ, cái phần đầu nó song đối với phần sau mà nó đồng nghĩa. Tối tăm đang bao bọc trái đất hay địa cầu, hay là bên tiếng Do Thái, cái từ mà trái đất đó nó cũng đồng nghĩa với từ bản tính người. Tối tâm đang bao bọc cái bản tính con người, đang bao đọc bọc cái nhân tính con người, làm u mê và vì u minh phủ kín các dông, làm cho con người nên u mê. Chính vì trong bối cảnh đó mà sự sáng cứu độ là Giê-xu Ki-tô sẽ đến. Đó. Rồi tác giả lại tiếp tục, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy vì vinh quang của người xuất hiện trên mình ngươi. Chúng ta thấy cái đoạn trích nhỏ này, cái phần đầu này có ba lần cái chữ trên mình ngươi. Chẳng hạn, vì vinh quang của Chúa bừng dậy trên ngươi. Rồi, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy. Rồi, vì vinh quang của người xuất hiện trên mình ngươi. Chúng ta thấy tại sao tác giả lại nhấn mạnh đến trên mình ngươi. Đó, trên mình ngươi. Đó, hay là nơi ngươi. Đó. Nếu như mà chúng ta quen với cái thuật ngữ của Do Thái thì chúng ta thấy là nơi ngươi hay là trên mình ngươi nó đồng nghĩa với nhau. Chúng ta thấy như là một ánh sáng, như một cái thực tài để nó chùm xuống, nó chụp xuống trên cái bản tính người của chúng ta, chụp xuống trên cái cuộc sống của chúng ta, trên cái xã hội hay là thế giới của chúng ta. Cho nên cái chữ mà trên mình ngươi nó đi liền với ánh sáng. Ánh sáng tỏa xuống từ trên xuống trên chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta để ý này, kết quả của cái việc là một khi ánh sáng xuất hiện thì kết quả sẽ là gì? Từ đó chúng ta thấy được những chức năng của ánh sáng. Điểm thứ nhất, chư dân sẽ lòn bước tìm về sự sáng của ngươi, tìm về. Rồi gì nữa? Thứ hai, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Thay vì dùng lại chữ sự sáng thì tác giả dùng ánh bình minh để đổi, không phải lặp lại một từ. Bởi vì trong thể văn chương thi ca thì tránh lặp lại một từ, nhưng mà dùng một cái từ đồng nghĩa. Điểm thứ ba, hãy ngước mắt lên chung quanh, hãy nhìn coi tất cả những người đó đang tập hợp, đang tìm đến với ngươi. Bởi vì lý do tại sao họ tìm đến? Bởi vì nơi ngươi ánh sáng đã bừng lên, ánh sáng đã đến giữa ngươi. Rồi, điểm thứ bốn, các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bây giờ, ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rào rực và sẽ phồng lên. Chúng ta để ý bây giờ, một khi ánh sáng tỏ hiện, thì cái chuyện gì xảy ra? Điểm thứ nhất tôi mới vừa nêu, chư dân tức là các dân tộc, lòng bước tìm về, tức là chúng ta thấy đi về một điểm hội tụ, một cái điểm quy tụ. Rồi cái động từ thứ hai là hướng về, các vua thì hướng về, rồi mọi người được tập hợp lại rồi tìm đến. Chúng ta thấy y như là một cái gì đó nó sức hút, Cho nên ánh sáng, chức năng của ánh sáng là vậy, là hút về, là quy tụ, là đưa con người hướng về một trọng điểm chính. Rồi cái gì nữa, mà những ai ở xa thì tự đàng xa đi tới, chẳng hạn các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới. Con gái thì sao? Đang nằm bẹp thì đứng dậy. Đứng dậy, chúng ta thấy đó, bốn cái đặc điểm này với những cái động từ nó diễn tả cái gì đó, quy tụ, quy về, hướng về, đó là chức năng của ánh sáng là như vậy. Chúng ta thấy cái phần kế tiếp cũng vậy. Phần kế tiếp cũng còn một số từ nữa để diễn tả chức năng của ánh sáng, chẳng hạn bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi. Chúng ta thấy đây là tuôn đến. Rồi gì nữa, nguồn phú túc của chư vong sẽ tới tay ngươi. Tới tức là hướng về, cùng một cái chủ đề như vậy. Rồi đi tới, đó, thưa anh chị em, tóm lại, nơi nào có ánh sáng, nơi đó có một sự thu hút, một sự quy tụ, một sự hợp quần, một cái sự đoàn tụ, một cái sự hiệp nhất, một sự tâm đầu ý hợp, hướng quy về lại với nhau. Ngay cả những người đang bị đè bẹp cũng đứng dậy, những người từ xa cũng đang đi tới. Đó, cho nên chức năng của ánh sáng là như vậy. Đó. Nơi nào mà không có cái chuyện tìm về mà chỉ xa lánh, nơi nào không có cái chuyện mà tụ hợp mà chỉ là, nghĩa là phân tán, là phân tán. Cái nơi nào càng ngày càng xa chứ không phải từ xa đến gần. Nơi nào người ta cứ nằm ì đó không chịu đứng dậy, nơi nào đó người ta không vồn vã tuôn đến với ánh sáng, không đi về hướng ánh sáng. Thưa anh chị em, nơi đó đang bị thống trị bởi bóng tối, hay là bởi quyền lực của bóng tối, bởi thần của bóng tối là Satan. Đó, chúng ta thấy, cho nên chúng ta xét mình ở trong đời Kitô hữu của chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Nếu như cái cuộc sống, cái cách ứng xử của chúng ta mà chỉ làm cho người ta chạy trốn với chúng mình, chứ không có quy tụ người ta lại, chỉ trừ khi người ta ở trong bóng tối, người ta không đi về phía ánh sáng của chúng ta, thì cái chuyện đó khác. Nhưng mà nếu như bằng hành vi, bằng thủ đoạn, bằng lời nói, bằng tư duy, bằng cách ứng xử, chúng ta không tụ hợp, chúng ta không giúp người ta hướng về, mà chỉ phân tán, chỉ đẩy xa, chỉ chia rẽ, chỉ xé rách, chia lìa tất cả những cái điểm đó như vậy, chứng tỏ rằng chúng ta đang ở trong bóng tối. Bóng tối, cho nên sự sáng Giêsu Kitô chưa có chỗ đứng đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta ý thức cái tầm quan trọng đó trong đời sống Kitô hữu chúng ta. Chức năng của ánh sáng là như vậy, chức năng của ánh sáng như vậy đó. Và chúng ta trong ở trong khuôn khổ của mùa Noel, mùa của ánh sáng. Bây giờ qua điểm thứ hai, tôi muốn chia sẻ với chị em, nhất là ở bài đọc tin mừng. Hồi nãy tôi có gợi ý là hai gương mặt vua, vua Giêsu và vua Hê-rô-đê đại đế. Cái vua này là vua Hê-rô-đê đại đế, vua Hê-rô-đê cha đó. Chúng ta biết vua Hê-rô-đê nổi tiếng là người xây dựng các đền đài, ngay cả cái đền thờ Jerusalem, ông là người, nghĩa là mở rộng ra và tái xây dựng lại. Lý do tại sao? Bây giờ một chút đôi nét lịch sử về cái gương mặt này. Ông ta không có được người Do Thái lẫn giáo quyền Do Thái ưa chuộng, bởi vì ông nịnh bợ với đế quốc Roma đang chiếm đóng Palestine thời bấy giờ. Để muốn làm vua, ông là người hám danh, hám lợi, hám quyền bính. Chính vì vậy mà để muốn được làm vua, thống trị, ông phải nịnh người Roma. Ông có rất là nhiều tiền, ông nịnh người Roma, đến nỗi mà ông phải cùng với một phái đoàn đi qua tận Roma để mua cho được cái tước vua của miền Jude, của miền Palestine, để mua được tước vua. Khi mua được tước vua về rồi thì bị giáo quyền Do Thái và dân tẩy chay, bởi vì đối với cái nạo trạng Do Thái, niềm tin Do Thái giáo thời bấy giờ, đó là một tên phản bội, tiếp xúc với dân ngoại, cộng tác với ngoại bang, là một kẻ tội lỗi. Cho nên để lấy lòng giáo quyền và dân, ông làm gì đầu tiên? Ông tái thiết đền thờ Jerusalem. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ông xây những cái hệ thống dẫn nước rất là tuyệt vời, mà khi tôi học ở bên đó, tôi không thể tưởng tượng được vào trong cái bối cảnh đó, cách đây 2.000 năm, làm sao người ta có thể dẫn nước từ 40 cây số từ những nơi khác đi về Jerusalem bằng một đường ống làm bằng đá. Đường ống làm bằng đá, chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Khi học về khảo cổ kinh thánh ở Jerusalem hay là đi hành hương, có dịp tôi sẽ chỉ cho anh chị em thấy được, biết được những cái công trình của vua Herode đã thực hiện thời bấy giờ, mục đích là để lấy lòng dân và để cho giáo quyền Do Thái thừa nhận ông là vua. Và ông đã thành công, nhưng không phải hết mọi người đều thừa nhận ông là vua, nhờ cái sự đỡ đầu của hoàng đế Roma. Đó, chúng ta bây giờ rút lại cái đặc điểm của cái ông vua Herode này là gì. Như tôi nói, ông là người xây dựng hay là người thợ nề? Tôi dùng cái từ thợ nề là nhằm chủ ý, có chủ ý, thưa anh chị em. Chúng ta biết cái một số nghiên cứu lịch sử gia đó cho thấy rằng ông là người sáng lập ra cái đám tam điểm, cái hội tam điểm. Bởi vì hội tam điểm, tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, nó gọi là Franc-maçon, tức là những người thợ nề, hội của những người thợ nề. Mà ông là người nổi tiếng, người thợ nề, người xây dựng rất là tuyệt vời thời kỳ bấy giờ. Và đó, cho nên là tôi dùng từ ông là người xây dựng hay người thợ nề là để mà móc nối lại với cái hội thợ nề, tức là bây giờ là hội tam điểm bây giờ. Mà những hoạt động của hội tam điểm bây giờ nó giống như hoạt động của Herode, hay là những hội tam điểm bây giờ nó khởi hứng từ cái hoạt động của Herode. Cho nên một số sử gia coi Herode như là đấng sáng lập nguyên khởi của hội tam điểm. Mà nếu như Herode đã từng vì hám danh, vì hám quyền bính, vì hám tiền, dùng tiền để mua chuộc quyền bính và danh lợi bằng mọi thủ đoạn, chưa đủ, ghen tương. Bởi vì sao? Khi nghe ba vua, hay là bản dịch nói là đạo sĩ, thì từ bình dân chúng ta nói ba vua đi, các đạo sĩ từ Đông Phương đến, nói là sao có một vua người Do Thái mới sinh ở đâu đây? Chúng tôi thấy ngôi sao của người ở phương Đông, và chúng tôi đến để triều bái người, thờ lại người. Thì ông nghe như vậy, ông tái mặt. Chúng ta thấy tin mừng nói là nghe nói thế vua Herode rất bối rối, và thực cái từ dùng chính xác ông là tái mặt. Bởi vì cả đời ông tranh đấu, ông bỏ tiền ra để mua cho được cái tước vua của người Do Thái. Bây giờ các vị đạo sĩ thông thái này từ phương Đông đến báo cho ông một cái tin rất là buồn, rất là đau, đó là vua người Do Thái mới sinh ra ở đâu. Không những ông bối rối mà cả Jerusalem cùng bối rối với ông. Chúng ta thấy, cho nên ông tìm thủ đoạn để triệt hạ cái vị vua người Do Thái mới sinh kia. Cho nên ông là người khởi đầu tìm cách bắt hại và triệt hạ Kitô giáo. Ngày hôm nay hội kín tam điểm bằng những nhiều thủ đoạn đang tiếp tục khống chế và bài xích cùng triệt hạ Kitô giáo. Là Kitô giáo. Cho nên cái chủ đề về hội tam điểm phải ở một cái chủ đề, một cái conference khác, chứ không thể nào mà nói ở trong khuôn khổ một bài giảng này. Nhưng mà tôi chỉ móc nối để cho anh chị em thấy rằng là cái cách ứng xử của Herode ngay từ khởi đầu, dùng tiền mua quyền lực, dùng tiền mua danh lợi đó, rồi ghen tương, và nhất là sự mất chức quyền của mình, cho nên đã tìm cách triệt hại hài nhi Giê-xu bằng cách đổ máu trẻ con vô tội, gây chiến sát hại. Cho nên Cái hội tam niệm ngày nay, những cuộc chiến xảy ra trên thế giới của chúng ta này đều do hội tam niệm. Những cái cuộc mà phá thai tập thể áp đặt từ những chính sách của các quốc gia áp đặt cho dân cũng đến từ hội tam niệm. Chẳng hạn Trung Quốc, cái chính sách từ mấy chục năm nay buộc mỗi gia đình một con thôi, còn bao nhiêu là phá thai. Thì thưa anh chị em, cái chính sách đó là bởi vì Trung Quốc nhận cái tiền trợ cấp của cái đám hội tam điểm sẽ trợ cấp cho Trung Quốc, với điều kiện Trung Quốc phải áp dụng cái chính sách đó, mà chính sách đó là triệt hại sự sống, thưa anh chị em. Đó, mà điều đó Herode đã áp dụng rồi, áp dụng rồi. Đó, mà cái đồ đệ của Satan ngày nay, tức là các thành viên của hội tam điểm, là hoạt động cho Satan, tức là hoạt động cho văn hóa sự chết. Cho nên bằng mọi cách, bằng thủ đoạn này, bằng thủ đoạn kia, nó lý luận rất là hay, lý luận rất là hay để chinh phục người ta đi theo cái hướng của văn hóa sự chết của nó. Đó, chúng ta để ý, chẳng hạn như trong trường hợp Herode lý luận với cái nhóm đạo sĩ này này, sau khi biết được nơi Chúa Giêsu sinh ra là dựa vào Kinh Thánh rồi đó, thì ông mới ngầm, chúng ta để ý ngầm, cho nên cái chữ ngầm tức là một cách kín đáo, mà ngay từ khởi đầu khi được sáng lập thì hội tam điểm được gọi là hội kín, và thành viên của họ phải thề phải giữ kín, không được tiết lộ mình là hội viên hội tam điểm. Cho nên ngầm hay là kín ở chỗ đây là vậy. Cho nên Herode là thành viên đầu tiên và là vị sáng lập hội tam điểm theo một số sử gia là như vậy. Chúng ta để ý, bây giờ Herode ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới. Rồi gì nữa? Cặn kẽ hỏi han họ về ngôi sao, về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm để cả trẫm cũng đến triều bái người. Chúng ta thấy lý luận rất là hay, tỏ ra y như là lòng thành vậy, rất là đạo đức, rất là nhân bản. Thưa anh chị em, hội tam điểm ngày nay cũng vậy, nó tổ chức nhiều cái hình thức từ thiện nhân bản rất là tuyệt vời, nó thu hút rất là nhiều người, nhưng thực sự sự chớp bu của nó là thờ Satan. Nó có những thủ đoạn rất là tuyệt vời. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nghe qua Herode có vẻ tâm thành, nhưng mà coi bề lâu bề dài, coi cái cách phản ứng khi nó không đạt được cái mục tiêu của nó thì là gì? Là văn hóa sự chết, trừng phạt, chém giết. Cũng như hội kín tam điểm ngày nay, là một khi không đạt được mục tiêu của nó là gì? Nó tạo nên chiến tranh và xung đột giữa các dân tộc, chẳng hạn như vậy. Hay là ngay cả trong lòng giáo hội hay là trong một cộng đồng, nó gây những cái xung đột. Đó, cho nên chúng ta thấy cái căn tính tam điểm của Herode nó đã được diễn tả ngay từ trong Tin Mừng Matthew chương 2 câu 1 đến câu 12 rồi. Đó. Cho nên đó, mà ông đi mua chức quyền như vậy đó, đi mua chức quyền. Đó là gương mặt của Herode, hiện thân của văn hóa sự chết. Bởi vì sao? Khi các đạo sĩ được mỏng báo là đừng trở về lại với Herode, thì họ đi đường khác về, không qua báo cho Herode là đã gặp hài nhi Giêsu. Thì ông nổi giận, và chúng ta biết cái câu chuyện kế tiếp đó là gì? Ông sai lính giết tất cả các trẻ con ở Bethlehem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống. Chúng ta thấy, chứng tỏ rằng như vậy thì cái việc mà điều tra cẩn thận, ông dặn các đạo sĩ để mà trẫm cũng đến triều bái thờ lạy người đó, đó là một mưu mô mà thôi, để mị dân, để mà lừa dối người ta thôi. Bởi vì kết quả sau đó là gì? Ông sát hại chứ không phải là thờ lạy. Chúng ta thấy miệng nói thờ lạy nhưng mà sau đó hành vi là sát hại. Cho nên cái chuyện này nó vẫn còn nhang nhản trong xã hội chúng ta ngày nay. Nhiều người nói miệng nhiều, đạo đức hay là nhân ái, nhưng mà hành vi trong cuộc sống là sát hại cuộc đời người khác chẳng hạn. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây Herode hiện thân của văn hóa sự chết, của vương quốc sự chết, của một thế lực đã ngay từ khởi đầu của Kitô giáo đã tìm cách triệt hại Kitô giáo rồi. Và cái thế lực này ngày nay đang hoạt động một cách có hệ thống để triệt hại Kitô giáo bằng cách nó hiện diện trong các chính phủ, trong các thể chế luật pháp để đưa ra những luật nằm nhằm triệt hạ và cấm cách những cái giá trị Kitô giáo. Cho nên anh chị em phải biện phân và phải đi trong giáo hội để giáo hội giúp anh chị em biện phân, đừng rơi vào cái bẫy của cái đám tam điệp này. Thưa anh chị em, các Kitô hữu của Tây Phương ngây ngô lắm. Đâu, chúng tôi vẫn là hội viên đây, vẫn làm việc từ thiện bình thường, đâu có cái chuyện gì đâu, thưa cha. Đó, thưa cha, tôi nói ở cái mức độ cao hơn anh chị em không biết đâu, ở dưới này nó bị dân đệm nó lừa thôi, ở mức độ cao hơn nó thờ Satan đấy. Và anh chị em không biết những cái thủ đoạn sâu hơn của những cái đám đó đâu. Nó nằm trong các chính phủ, hầu hết các chính phủ đều có nó. Đó, ở cấp cao. Muốn lên được ở cái chức cao mà không qua hội tam điểm không thể nào lên được đâu. Đó, quyền lực đồng tiền nó rất là mạnh nữa, cũng như thời Herodê, nó mua chuộc hết tất cả mọi người. Bây giờ nhìn qua gương mặt vua Giê-xu, sinh ra nơi nghèo hèn, người không đi mua cái tước vua của người, mà các nhà thông thái, đạo sĩ, dân ngoại từ nơi khác đến thừa nhận tước vua của người. Tước vua của người. Chúng ta thấy Herodê ứng xử bằng cách nào? Làm phong tán sau khi lệnh triệt hạ, tức là giết chết và làm phong tán, đầy đi, đưa đi lưu đày cái gia đình thánh gia chẳng hạn, và có thể là những gia đình khác. Khi nghe vua ra lệnh giết con của mình thì chắc chắn cũng có một số gia đình đã thành công chạy thoát được, như tình trạng của người Syria và người Iraq ngày nay đang bị bách hại, nhất là các Kitô hữu phải bỏ quê hương bị đi đày bên Âu Châu chẳng hạn, đi tị nạn. Chúng ta thấy đó, cho nên đó là một cái chức năng của bóng tối là như vậy đó. Nó phân tán, nó sát hại và nó đầy đi lưu vong. Còn Đức Giê-xu cũng nằm trong bối cảnh đó. Thánh Giuse đưa mẹ Maria và người đi lưu đày ở bên Ai Cập. Thưa anh chị em, đó, vì vua Giê-xu không tìm mua, dùng đồng tiền để mua tước của mình. Các thiên thần, các mục đồng, những người đơn sơ, rồi ai nữa, rồi những người, rồi các ba vua, các đạo sĩ từ đông phương đến thừa nhận cái vương quyền của người, thừa nhận vương quyền của người. Thưa anh chị em, đó là hai gương mặt mà hiện thân của ánh sáng và hiện thân của bóng tối. Hiện thân của ánh sáng thì tôi phân tích những chức năng của ánh sáng rồi, hiện thân của bóng tối thì tôi mới vừa phân tích gương mặt của vua Herodê để cho anh chị em thấy được coi thử mình đang là thần dân của vị vua nào trong hai vị vua này, qua cách suy tư, qua cách lời ăn tiếng nói và qua cách ứng xử của mình. Rồi, cái điểm sau cùng tôi muốn chia sẻ, điểm thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em, đó là cái tiến trình của ba đạo sĩ đi tìm đến gặp gỡ Đức Giê-xu. Họ đâu biết Đức Giê-xu, qua cái tri thức, lý trí của họ, nghiên cứu khoa học của họ thời bấy giờ, họ nhận ra có một cái ngôi sao lạ mới xuất hiện. Ngôi sao lạ có nghĩa là ngôi sao mới xuất hiện trong bầu trời. Thì chắc chắn có một vị anh minh mới vừa sinh, họ chỉ biết như vậy thôi. Cho nên họ muốn tìm đến để mà cung kính cái vị anh minh đó, cái vị vua đó, họ mới sinh đó, theo cái kiến thức khoa học của lý trí của họ như vậy, nhờ cái ánh sáng gì, ánh sáng của lý trí. Thân chèm, chúng ta thấy đó, tôi dùng cái từ ánh sáng của lý trí để tí nữa tôi sẽ so sánh với ánh sáng đức tin. Như vậy họ lên đường. Khi mà gần tới Jerusalem thì tự nhiên cái ánh sao kia biến mất. Khi đó là điểm mà chúng ta còn phải nhớ để suy niệm, thưa anh chị em. Biến mất thì bây giờ họ thấy hụt hẫng rồi. Bây giờ không còn ánh sao để chỉ đường tới nơi cái vị anh minh kia mới vừa sinh ra nữa. thì phải làm gì? Họ buộc lòng phải ghé vào hỏi chính quyền và giáo quyền Do Thái ở Jerusalem thời bấy giờ. Chúng ta thấy, đoạn trích Tin Mừng cho chúng ta thấy câu hỏi của họ là vua người Do Thái mới sinh ra ở đâu? Thì Herod bối rối, nhưng mà triệu tập giáo trưởng và luật sĩ, có nghĩa là các vị quan trọng của giáo quyền Do Thái thời bấy giờ, để hỏi ý kiến, để hỏi cái thử là vị vua người Do Thái mới sinh ở đâu. Thì các giáo quyền Do Thái mới dựa vào Kinh Thánh, mở Kinh Thánh ra, đọc lời chép của tiên tri. Tiên tri báo trước là sinh ở Bethlehem, đất Juda. Đó, thưa anh chị em. Thì sau khi mà, nghĩa là ba vua nghe được lời Kinh Thánh, dựa vào kho tàng của đức tin là Kinh Thánh chỉ định, thì họ quyết định lên đường đi về Bethlehem, 9-10 cây số cách Jerusalem. Thì vừa ra khỏi Jerusalem thì họ lại, ánh sao lại xuất hiện lại. Thưa anh chị em, ánh sao đó lại xuất hiện lại. Lần này ánh sao dẫn họ đến, nói này, chúng ta để ý này, và kìa, họ lên đường thì và kìa ngôi sao họ thấy ở đông phương lại đi trước họ, nghĩa là xuất hiện lại, mà mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Chúng ta thấy có hai giai đoạn, thưa anh chị em, hai giai đoạn trong cái tiến trình đến gặp gỡ Đức Giêsu, vua Giêsu của các nhà đạo sĩ. Giai đoạn thứ nhất là họ dựa vào kiến thức khoa học lý trí, có nghĩa là vào ánh sáng của lý trí. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó, ánh sáng lý trí không thể giúp cho con người gặp gỡ Thiên Chúa một cách liên vị, thông tình, trong một cái mối tương quan liên vị giữa hai ngôi vị với nhau, một cách thông tình, đụng chạm được. Ánh sáng của lý trí bị giới hạn ở đó, cho nên cái việc mà ánh sáng của lý trí tắt đi, có nghĩa là biến mất đi, khi mà ba nhà đạo sĩ tới Jerusalem, chứng tỏ rằng lý trí không đủ để giúp cho con người gặp gỡ Thiên Chúa. Ánh sáng của lý trí có thể giúp cho con người hiểu rằng Thiên Chúa hiện hữu, hiểu về những chân lý về Thiên Chúa và về con người. Nhưng thưa anh chị em, ánh sáng của lý trí không thể giúp cho con người gặp gỡ và nghiệm được Thiên Chúa trong đời mình. Như vậy, bây giờ giải pháp như thế nào? Ba vua kẹt đi hỏi Do Thái giáo lôi cái kho tàng của đức tin là Kinh Thánh ra, thì mới thấy được, mới chỉ được. Chính vì vậy mà, thưa anh chị em, ánh sáng của lý trí mà thiếu mặt ánh sáng mạc khải của Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ không gặp gỡ được đứng Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta đâu. Chúng ta không nghiệm được Thiên Chúa đâu. Chúng ta có một mớ kiến thức về người, chứ chúng ta không nghiệm gặp gỡ được người đâu. Nhờ qua ánh sáng của mạc khải Thánh Kinh mà ba vua rời khỏi Jerusalem, thì ánh sáng mạc khải Thánh Kinh đó, là ánh sáng đức tin đó, lại xuất hiện. Thân thèm, giai đoạn đầu là ánh sáng của lý trí, giai đoạn sau là ánh sáng của đức tin, cũng cùng một ngôi sao đó, mà về hướng con người nó gồm có hai giai đoạn: giai đoạn của lý trí và giai đoạn của niềm tin. Cái bước chuyển tiếp ở giữa, cái điểm nối ở giữa giữa ánh sáng của lý trí và ánh sáng của niềm tin, của đức tin, đó là gì? Đó là Kinh Thánh, lời của Thiên Chúa, kho tàng của đức tin, giúp cho chúng ta đi thêm một bước nữa trong việc tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa trong hiện hữu kiếp người của chúng ta. Nếu không có cái mặt khải của ánh sáng Thánh Kinh, ánh sáng mặt khải của Thánh Kinh, thì chúng ta sẽ thiếu cái ánh sáng của đức tin. Thiếu cái ánh sáng đức tin. Và chính ánh sáng của đức tin xuất hiện lại đã đưa ba vị này đến tận nơi chỗ hài nhi ở, nghĩa là đến đụng chạm, gặp gỡ và nghiệm được người, nghe được tiếng người, thưa anh chị em. Cho nên có nhiều người giữ đạo cả đời, lý luận đức tin rất giỏi, nhưng không nghiệm được Chúa, bởi vì chỉ có ánh sáng của lý trí, chứ thiếu ánh sáng của đức tin. Càng tệ hơn nữa, để có ánh sáng đức tin, còn phải vùi đầu mình vào đọc và suy niệm trong kho tàng của đức tin là lời Chúa, là Kinh Thánh. Đó. Cho nên chúng ta thấy tầm quan trọng của lời của Chúa là ánh sáng. Lời Chúa là ánh sáng soi đường bước chân con đi, trong Thánh Vịnh có nói như vậy. À, cho nên cần phải có ánh sáng mặc khải của lời Chúa để cho chúng ta có được ánh sáng của đức tin dòng cho chúng ta đến gặp gỡ Đức Giêsu một cách liên vị. Mà bất cứ cuộc gặp gỡ đích thực nào với Đức Giêsu cũng mang lại cho chúng ta niềm vui khi họ thấy, rồi lúc nhìn thấy ngôi sao họ rất là vui. Họ đến gặp hài nhi gồm có ba cái động thái chính. Thứ nhất, quỳ xuống sụp lạy. Thưa anh chị em, khi chúng ta mà không sốt sắng dự thánh lễ, hay chúng ta cũng lười biếng mà thờ lạy Chúa Giêsu hiện diện trong thánh lễ đó, thưa anh chị em, hay trong thánh thể đó, là quỳ xuống sụp lạy nè, chúng ta thiếu cái đó đó. Cho nên coi chừng là chúng ta chỉ còn ở giai đoạn đầu, y như là các vị đạo sĩ này ở giai đoạn đầu, khi chỉ dựa vào ánh sáng của lý trí mà thôi. Nhờ ánh sáng của đức tin mà họ quỳ sụp lạy. Cho nên khi chúng ta không có cảm thấy thích thú mà thờ lạy Chúa trong thánh thể, chứng tỏ rằng chúng ta chỉ mới có tín ngưỡng, có nghĩa là dựa vào ánh sáng của lý trí để nhận, để biết về Thiên Chúa, chứ chưa có ánh sáng của đức tin. Điểm thứ hai, mở kho tàng ra và họ tiến dâng lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Chúng ta thấy ở đây nghi thức phụng tự, thờ lạy, cái tinh thần thờ lạy, rồi cái nghi thức phụng tự, bởi vì những thứ này sau này dùng ướp biểu tượng cho việc ướp xác Chúa Giêsu, hay là nói về huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Người. Chưa đủ, thưa anh chị em, chưa đủ. Thờ lạy Chúa, đi đến lý lễ mỗi ngày, rồi thực hành những nghi thức phụng tự, chưa đủ. Rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu thánh thể cũng chưa đủ, thưa anh chị em. Còn phải dứt khoát với con đường cũ. Chính vì vậy mà điểm thứ ba là gì? Nhận được lời báo mộng, họ là đừng trở lại với Hê-rô-đê, thì họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình, nghĩa là không trở lại cái con đường cũ, con đường dẫn đến cái văn hóa của sự chết hay của bóng tối kia nữa, không gặp gỡ lại hiện thân của sự chết của bóng tối kia là Hê-rô-đê nữa. Họ đổi đường, cho nên một cái cuộc gặp đích thực nào với Đức Kitô cũng đổi đường định mệnh của kiếp người chúng ta hết, thưa anh chị em. Cho nên cái chuyện đổi đường, đổi đời ở đây á, nó rất là quan trọng. Nếu không, hai điểm đầu, các ba vua đó chỉ sụp lạy, thờ lạy, tiếng dâng lễ vật, nghĩa là dâng thánh lễ hay thực hành các bí tích thôi, chưa đủ, thưa anh chị em. Phải quyết tâm đổi đời nữa. Chứ mà giữ đạo cả đời mà vẫn tộc nào tộc nấy vẫn đi mèo mỡ hai ba vợ, vẫn đi đánh bài đánh bạc, vẫn hút sách, vẫn nhậu nhẹt, nghĩa là đường mình vẫn cứ đi, thì không có ép phê. Những hành vi sụp lạy kia, thờ phụng kia chỉ là một hình thức giả hình mà thôi. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được điều đó trong đời sống của Kitô hữu của chúng ta. Đức Giêsu hiển linh tỏ mình ra như là một thực thể của ánh sáng. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó có sự quy tụ, có sự hợp đoàn, có một sự hấp lực đó về đó. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó có sự sống, thưa anh chị em. Nơi đó có sự sống. Rồi, với tư cách là con cái của ánh sáng mà chúng mình phá thai, thì trong trường hợp đó không, chúng mình không ở trong ánh sáng, chúng mình đang ở trong bóng tối chẳng hạn, và bao nhiêu điều khác nữa. Ở trong bóng tối thì làm sao người ta không thấy người khác, người ta chỉ biết mình, người ta chỉ đụng mình, người ta biết mình. Và thường ở trong bóng tối thì người ta hay vấp ngã, rồi người ta hay quyền rũa mình, quyền rũa đời, quyền rũa anh em mình. Rồi khi ở trong bóng tối thì mình cứ đạp người khác mình đi, mình đạp lên danh dự người khác chẳng hạn. Đó, những cái cách ứng xử của kẻ đi trong bóng tối là như vậy. Trong bóng tối là như vậy. Rồi có những trường hợp người ta phản ứng chống lại ánh sáng nữa. Có những người ở trong tối lâu ngày, khi gặp ánh sáng, khi gặp những công cuộc của ánh sáng, thì thay vì khiêm tốn đón nhận thì nổi loạn chống lại. Bởi vì sao? Bởi vì ánh sáng làm lóe mắt. Bởi vì mình tối quá nhiều, quá lâu, cho nên khi ra sáng nó lóe mắt. Cho nên thay vì phản ứng khiêm tốn, xin Chúa giúp mình nhận ra ánh sáng, tiếp nhận được ánh sáng, thì lại nổi loạn chống lại ánh sáng bằng những cái thủ đoạn của bóng tối. hành với bóng tối, như trong trường hợp của Herodê hay là của bè lũ tam điệp ngày nay. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức luôn luôn hướng về Đức Giêsu là ánh tà sáng. Người, chỉ có nơi người mới có sự sống, có niềm vui, có bình an, có cái sự hợp đoàn, có sự hiệp nhất, cái sự quy tụ, thưa anh chị em. Còn đi với Satan chỉ là phân rẽ, chỉ là xé rách đời nhau, chỉ là giết chết đời nhau, văn hóa của sự chết, mù quáng, mờ tối trong việc biện phân những giá trị, có những giá trị Kitô giáo, những giá trị luân lý làm thăng hoa cái kiếp người của chúng ta. Amen.